chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ tối thứ năm hàng tuần của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, các nhà lập pháp của tiểu bang Texas vừa thông qua dự luật di trú mà qua đó thì sẽ cho phép cảnh sát bắt giữ những di dân bất hợp pháp đặt chân vào biên giới của Mỹ, hoặc nói đúng hơn là đặt chân vào tiểu bang Texas, và cũng cho phép các quan tòa địa phương được quyền ra lệnh cho các cái di dân bất hợp pháp này phải hồi hương nếu không muốn bị truy tố. Thì luật mới này, nếu được thống đốc của tiểu bang Texas ký ban hành luật, thì một khi có hiệu lực thì nó sẽ có những quy định cụ thể như thế nào, mà được xem là một trong những luật lệ di trú Mỹ hà khắc nhất từ trước tới nay. Nội dung cụ thể ra sao và nếu bất tuân sẽ bị những trừng phạt gì? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với luật sư di trú Khanh Phạm. Xin chào luật sư Khanh, trở lại với chương trình hôm nay.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán giả của Đài Hoa.
Dạ, thưa luật sư Khanh cũng là một cư dân ở Texas, và ngày hôm nay mình đang nói về cái luật mà Texas vừa thông qua, chỉ chờ thống đốc ký ban hành luật thôi. Cái luật này có tên là SB4, với cái nhiệm vụ là bảo vệ an ninh biên giới và cũng như bảo vệ trị an trật tự cho tiểu bang Texas trước cái nạn di dân bất hợp pháp lan tràn vào tiểu bang Texas, vốn là tiểu bang có đường biên giới giáp ranh với Mexico dài nhất. Thì xin hỏi luật sư Khanh, cái luật mà mình vừa nói đây đó, thì nội dung chi tiết nó như thế nào? Nó quy định những gì ngoài những điều mà Trà My vừa nói là cho phép bắt giữ rồi cho phép hồi hương? Nhưng mà cụ thể là nó sẽ có những cái điểm nào cần chú ý, thưa luật sư Khanh?
Kính thưa chị và kính thưa quý vị, thì trước hết cái luật SB4, Senate Bill 4 này thì đang có nó chỉnh sửa vài nội dung. Trước hết chỉnh sửa về nội dung giống như là những cái tội gì có thể bị bắt, và coi như là những người cảnh sát họ có quyền họ bắt những ai. Thì trong cái đầu tiên mà cái luật SB4 này chỉnh sửa là nói về cái người cảnh sát họ có quyền để mà họ bắt những cái người mà đang vi phạm luật, có nghĩa là họ nới rộng ra. Tại vì trước đây á, là năm 2012 thì có một cái sự việc kiện mà bên tiểu bang Arizona bị kiện lên tới tòa án tối cao của Mỹ luôn, là về cái vấn đề là bên Arizona họ cho phép những người cảnh sát đi bắt những người bất hợp pháp. Thì được kiện lên tới tòa án tối cao thì tòa án tối cao nói cái đó không phải là quyền, mà có nghĩa rằng là mình mà muốn bắt ai đó thì phải là có họ phải vi phạm cái tội nào đó, chứ không phải là mình bắt họ bởi vì mình nghĩ họ là bất hợp pháp thì mình có quyền họ bị bắt. Thì nên vì vậy cái luật cái dự định SB4 này có chỉnh sửa lại một vài cái từ, có nói rằng là nếu mà những người cảnh sát họ đang trong cái quá trình họ làm việc mà họ thấy có ai có vi phạm gì đó thì có thể bắt những cái người này. Và nếu họ có nói thêm nữa rằng là nếu mà có thấy những người này mà nghi cơ rằng là bị bên Mỹ bất hợp pháp thì có quyền bắt những người này luôn. Thì họ cái luật SB4 này cũng mở rộng ra một cái rằng là nói rằng là nếu mà cái người cảnh sát họ đang đi làm việc mà họ thấy giống như có một cái vấn đề gì đối với cái an ninh trật tự đó, cái từ gọi là an ninh trật tự, thì họ cũng có quyền họ bắt. Thì tại vì cái luật này nó không có cái sự cải tạo này nó không có nói rõ về cái vấn đề rằng là như thế nào là bắt hoặc là coi như vi phạm cái tội gì bị bắt, mà chỉ nói rằng nếu mà những cái người cảnh sát này thấy có một cái sự nguy cơ về an ninh trật tự thì vẫn có quyền để bắt và hỏi về vấn đề di trú. Thì có nghĩa rằng là cái đi kèm, có nghĩa cái đi trước và đi sau, có nghĩa rằng là ví dụ nha, những người cảnh sát này trong lúc họ đi làm hoặc họ đi tuần tra hoặc là đi tuần thì là họ tự thấy có vài người đang đứng tụ tập lại, có thể vài người mẹ, cũng có thể vài như thế nào đó, họ đang tướng tụ tập lại mà gần gần đó. Thì những người cảnh sát này có thể nói là ồ, tôi cảm thấy có vấn đề nên tôi kéo những người này qua chúng tôi hỏi và xong chúng tôi bắt những người này. Thì cái SB4 này bây giờ đang là cho toàn bộ hết những cảnh sát, những peace officer của bên tiểu bang Texas có quyền bắt những cái vấn đề, những cái người nào họ cảm thấy đang có một cái sự cái an ninh trật tự, có nghĩa là ảnh hưởng tới an ninh trật tự, và một khi bắt xong thì có thể hỏi về vấn đề di trú. Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai á, là cái SB4 này cho phép quan tòa, bất kỳ quan tòa nào, từ magistrate, có nghĩa tòa thường, quan tòa thường, tới quan tòa quận, tới quan tòa của county. Bên Texas có rất là nhiều vai quan tòa, được gọi là từ là county court judge, có nghĩa là tòa quận, xong tới district court judge, có nghĩa là tòa của cái khu vực, xong tới cái magistrate judge, có nghĩa là những cái người mà ngồi những cái phiên tòa nhỏ lẻ tẻ nữa. Thì cái SB4 để cho bất kỳ quan tòa nào ở tiểu bang Texas có quyền phán xét một cái hồ sơ của những người mà coi như đang ở bên Mỹ được đã đi bị cảnh sát bắt rồi về cái vấn đề là cái nghi cơ là bất hợp ở lại đang ở bên Mỹ bất hợp pháp. Và cái thứ hai là bên cảnh sát cũng phải làm việc với bên sở di trú để mà coi những người này có phải là đang được có những cái chương trình mà được áp dụng cho họ để mà họ ở lại không. Mà nếu mà không á, thì những người cảnh sát này có thể đưa hết những cái người mà bị bắt qua cho quan tòa, bất kỳ quan tòa nào, để quan tòa làm một trong hai điều. Một là trục xuất họ, có nghĩa là quan tòa tiểu bang bây giờ nếu mà cái SB4 này được thông qua thì sẽ có được có quyền trục xuất những người bị bắt này, hoặc cái thứ hai là cho
Không
họ
cần
đóng
phải
tiền
là
thế.
quan tòa di trú, quan tòa nào cũng có quyền trục xuất hết
Không
được.
cần phải là quan tòa liên bang hoặc không cần phải quan tòa di trú mà bất kỳ quan tòa nào của tiểu bang Texas nếu cái dự định này được thống đốc ký thì bất kỳ những người ngoài quan tòa nào của tiểu bang Texas sẽ có quyền trục xuất những cái người dân mà đang qua bên biên giới giữa Mỹ và Texas bất hợp pháp. Thì cái thứ hai là những ngài quan tòa này có quyền rằng là cho coi như là cho đóng tiền thế chân để mà tại ngoại để mà đợi, bởi vì có thể họ đang đang xin những cái chế độ của bên sở di trú chẳng hạn. Thì cái SB4 này có nói rõ luôn rằng là nếu mà cảnh sát đã bắt những người này rồi và những người này có thể chứng minh được rằng là một họ đang có những cái quy chế của sở di trú giống như là bên họ đang xin tị nạn, hoặc họ đã thắng cái hồ sơ tị nạn rồi nhưng mà họ chưa có giấy tờ, hoặc là họ có Deferred Action for Early Childhood Arrival là cái chương trình DACA đó, hoặc là họ có những cái gì khác mà bên bên liên bang cấp cho họ, thì những cái người này sẽ không có được đưa ra cho quan tòa tiểu bang để mà quan tòa tiểu bang trục xuất. Nhưng mà nếu mà họ không có bất kỳ những cái gì đó hoặc là họ không có giấy tờ để chứng minh rằng là họ đang có một cái chế độ hợp pháp để ở lại bên Mỹ thì quan tòa tiểu bang có quyền trục xuất họ. Và hơn nữa rằng là nếu mà những cái người này mà họ vi phạm cái vụ mà coi như qua biên giới bất hợp pháp đó thì bên cái SB4 này sẽ nói là họ phạm một cái tội hình sự luôn. Trước hết bên cái SB4 này tách rời ra về vấn đề hai cái khung mức hình sự. Cái đầu tiên gọi là cái misdemeanor, cái level B. Quý vị nào mà có đọc về cái luật hình sự của bên tiểu bang Texas thì những cái tội nhỏ nó sẽ có ba loại C, B và A. Misdemeanor C, misdemeanor B, misdemeanor A. Misdemeanor C là coi như cái thông thường là cái nhỏ nhất, giống như ví dụ mình đi lái xe mà mình đi chạy quá tốc độ mà mình vi phạm thì thông thường cái đó sẽ gọi là misdemeanor C. Cho đó có nhiều lúc chỉ phạt hành chính, ít khi phạm tù tội. Tới misdemeanor B thì nó nặng hơn chút, thì cái mức tù mà những người này có thể ở và bị coi như phán là từ 0 ngày tới 180 ngày. Và misdemeanor A thì từ 180 ngày dưới 1 năm. Thì cái SB4 này có đưa ra nói rằng là những cái người nào mà vào Mỹ mà qua cái biên giới Mỹ và Texas bất hợp pháp mà bị bắt thì có thể bị gán cái tội misdemeanor A, có nghĩa là có thể bị ở trong tù tiểu bang chứ không phải tù liên bang nhé, tù tiểu bang ít nhất là 180 ngày. Và hơn nữa, nếu những người này có phạm những cái tội hình sự trước đây hoặc là họ vi phạm cái luật mà ví dụ họ đã có cái lệnh trục xuất của Mỹ trước rồi và họ vẫn đi qua lại mà họ vẫn bị bắt thì thay vì những cái tội misdemeanor B này thì là bên Texas có thể tính họ là cái tội felony. Mà cái tội felony á, đối với cái nói rõ luôn là đối với những người nào mà bị bắt về vấn đề qua biên giới bất hợp pháp mà ví dụ bị phạm tội felony với tiểu bang Texas thì cái mức khung hình án cao nhất họ có thể bị giam là 20 năm, có nghĩa là từ từ 180 ngày tới nhiều nhất là 20 năm. Đó thì
Như
nói
vậy
cái đó là cái sự tóm tắt lại trong những cái gì mà cái SB4 đang nói về vấn đề di trú bất hợp pháp.
anh có nói rằng là có thể họ bị xét là một là tội nhẹ, hai là tội nặng, nhưng mà trong trường hợp nào những cái người tức là di dân bất hợp pháp nào vào Texas họ bị bắt á, thì trong trường hợp nào thì bị xét là tội nhẹ mà trong trường hợp nào thì bị xét là tội nặng?
Ví dụ trong những cái trường hợp mà người ta mới vào, người ta bị bắt thì cái đó là coi như là tội nhẹ. Thì cái ngày quan tòa và có hai cái sự chọn lựa, một là với cái sự đồng ý của cái người mà họ bị bắt là quan tòa có thể trục xuất họ để mà cho họ đi về. Và nếu họ không đồng ý, họ muốn cải thì quan tòa có thể gán cái tội là tội nhẹ, có nghĩa rằng là bị misdemeanor B, có nghĩa rằng là ví dụ tôi vẫn đang muốn cải hồ sơ, tôi có thể chứng minh được này nọ mà muốn kéo dài, thì thay vì quan tòa đẩy trục xuất họ liền thì quan tòa sẽ có thể là cho ra cải, và coi nhiều nhất là nếu mà họ cải không được mà bị lập tội hình sự á, thì sẽ bị gán là cái misdemeanor B, nếu mà họ không có cái điển hình trước đây, cái hình án cái sự coi như là cái lịch sử của họ, họ không có vi phạm luật ở nước ngoài hoặc là ở trong nước Mỹ, hoặc cái thứ hai họ không có vi phạm đi ra đi vô cái biên giới Mỹ và Texas rất là nhiều lần để mà coi như vi phạm cái luật, coi như đi bất hợp pháp, hoặc họ không có cái lệnh trục xuất cuối cùng của bên tòa liên bang Mỹ đưa ra. Thì đối với những cái người như vậy thì cái khung hình án cao nhất mà Texas có thể coi như là đưa cho họ là coi như ở tù ít nhất 180 ngày. Còn nếu mà ví dụ họ đã có cái tiền sử của họ trước đây về vấn đề vi phạm luật hình sự, hoặc là họ đã vi phạm những luật di trú, hoặc là họ đã có những cái lệnh trục xuất từ xưa rồi mà họ vẫn mặc kệ những cái đó và họ vẫn đi qua cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ, thì những ngài quan tòa tiểu bang có quyền coi như là phán họ luôn là cái tội là felony, Texas felony, và họ có thể bị tù nhất là 20 năm, cao nhất là 20 năm, chứ không phải ít nhất, có nghĩa là tối thiểu là 20 năm bị giam trong tù.
Như vậy là với cái luật SB4 này đã sắp sửa được thống đốc Texas ký ban hành luật, và thống đốc đã nói rằng là ông rất sẵn sàng ký cái luật này để ban hành càng sớm càng tốt để giải quyết đối phó với tình trạng di dân bất hợp pháp tràn vào Texas quá nhiều, quá ồ ạt và quá tải. Thì ngày hôm nay khi mình nói chuyện đó, sau khi cái dự luật này đã thông qua được ở Quốc hội, tức là cơ quan lập pháp của tiểu bang Texas hôm 14 tháng 11 rồi, hiện bây giờ là ngày 16 tháng 11, thì chẳng mấy chốc nữa thôi nó sẽ sắp sửa được biến thành luật sau khi thống đốc Texas ký. Thì một khi mà có hiệu lực thì thứ nhất là cảnh sát của tiểu bang Texas sẽ bắt gặp ai tình nghi là di dân bất hợp pháp trong khu vực lãnh thổ của tiểu bang Texas có quyền bắt giữ. Và một khi bắt giữ như vậy thì bất kỳ một quan tòa nào trong tiểu bang Texas cũng có quyền cho một cái lệnh trục xuất, tức là buộc họ phải hồi hương, phải đi ra khỏi lãnh thổ Mỹ nếu không muốn bị truy tố. Người nào tự nguyện ra về thì xong, còn người nào mà còn kháng cự thì sẽ bị truy tố. Thì một khi truy tố đó thì tội nhẹ nhất là nếu mà những người chưa có bị phạm tội gì cả, mới lần đầu đi vào nước Mỹ bất hợp pháp thôi, thì ít nhất là họ sẽ bị phạt từ 120 ngày tới 180 ngày hả luật sư Khanh?
Là từ 0 ngày tới 180 ngày, có nghĩa là 6
À,
tháng trở xuống.
6 tháng, tức là mức án tù cao nhất là 6 tháng cho những người mới phạm tội lần đầu đi vào Mỹ bất hợp pháp. Còn nếu không thì có những người nào mà có tiền án tiền sự hay là tái phạm nhiều lần, hoặc là có những cái tội gì trước đó cộng lại thêm nữa đó, thì có thể là được xem là trọng tội, và với trọng tội này có thể bị phán án tù lên tới 20 năm.
Dạ
Với
đúng rồi.
cái việc là bị gọi là bị phát hiện bất hợp pháp tại Texas thì sẽ có những cái rủi ro như vậy. Đó là những cái nội dung chính của cái luật này. Nhẹ nhất là ở tù tới 6 tháng, mà nặng nhất, tôi bị nói lộn nè, nhẹ nhất là có thể là tự trục xuất đi về không sao hết, tự hồi hương, nhưng mà sau đó nếu mà không chịu đi ra khỏi nước Mỹ thì mới bị xử án tù ha, thì là ít nhất là 6 tháng tù. Còn nếu mà có tội gì cộng dồn lại với nhau nhiều lần tái phạm thì lên tới 20 năm tù. Đó là những cái điều mà mình đang nói về cái luật SB4 sắp thành hiện thực ở tiểu bang Texas. Thưa luật sư Thanh, thì trước nay đó, tiểu bang Texas cũng có rất là nhiều những cái luật hoặc là những cái biện pháp hoặc chính sách đối phó với di dân bất hợp pháp. Vì sao cái luật này lần đầu tiên được coi là một cái dự luật di trú gọi là khắt khe nhất của Texas nói riêng, và cũng coi như là một cái luật di trú mạnh tay nhất của Mỹ nói chung?
Thì trước hết là tại vì cái vấn đề cái nạn của những cái người mà đang đi qua biên giới trong những năm vừa qua nó tăng lên quá nhiều, có nghĩa là kỷ lục mỗi năm lại đột phá kỷ lục của năm vừa rồi. Thì trong cái quý vị biết là cái biên giới giữa Mỹ và Texas, giữa Mỹ và tiểu bang Texas, Mỹ và Mỹ trước đi đã, nó rất là dài, nhưng mà cái biên giới giữa Mỹ và Texas là cái nơi mà rất là nhiều người họ đi qua. Thì có một cái thống kê nói rằng là trong vòng cái năm của 2023 của bên chính phủ Mỹ á, thì Khanh và chị Trà My nói là có đâu cả 3 triệu 2 người đã vượt qua cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ. Và trong 3 triệu 2 người đó thì hơn 1 triệu người là đi vượt qua cái biên giới giữa Mỹ và tiểu bang Texas. Và những cái người này thì họ có nhiều lúc họ đứng họ đã đợi ngay những cái cửa khẩu và tới giờ họ đi qua thôi. Thì đó là cái một cách mà bên tiểu bang Texas họ đang muốn là một là sự đe dọa và răn đe cho những cái người nào mà những người di dân nào mà đang muốn vào biển và mẹ đang muốn vào biên giới Mỹ và Mỹ mà qua cái con đường của Texas bất hợp pháp, thì họ muốn làm cái này, họ muốn áp dụng cái này, bởi vì ngay thực tế ngay lúc này Texas là coi như là những cái thành phố mà gần biên giới giống như là Laredo, El Paso, Arlington, hoặc là Brownsville, những cái nơi đó là coi như họ đã bị quá tải về cái vấn đề là suốt ngày sẽ có những cái người bất hợp pháp vào vượt biên giới hoặc qua những thành phố đó, nên vì vậy đang có một cái khủng coi như
Khủng
khủng
hoảng
khủng
nhân đạo, khủng
khủng
hoảng biên
hoảng khủng
giới.
hoảng nhân đạo, khủng hoảng nhân đạo về vấn đề là cái con số người đang tràn lan qua bên biên giới giữa Mỹ và Mỹ, ít nhất là nhiều nhất là cái con đường giữa bên Texas, nên vì vậy là ngài thống đốc của tiểu bang Texas là Greg Abbott đó, có nói rằng là và coi như là nguyên thượng nghị viện và hạ nghị viện của bên tiểu bang Texas họ cũng đồng ý luôn, họ cũng nói rằng là họ ký mà họ họ cho những cái dự định SB4 này được thông qua rất là nhanh, giống như là bên Texas thì hơi ngược đời một chút, là trước hết là Senate lại chấp thuận, Senate là bên
Thượng
hạ
viện.
thượng nghị viện thượng viện của tiểu bang Texas lại được cho thông qua từ ngày 9 tháng 11, và xong tới hạ viện thì hạ viện mới cho thông qua là ngày 14 tháng 11, có nghĩa cách nhau 5 ngày thôi, và cái con số mà bầu phiếu á, nó lại rất là cao chứ nó không phải chênh lệch 1-2 giống như thượng viện đưa qua là coi như hình như là 81 86 đồng ý cho thông và 61 là đồng ý không cho thông, thì nói chung rằng là đây là coi như là có đồng tâm đồng nhất từ thượng viện hạ viện và tới thống đốc luôn là muốn cái dự định SB4 này được đưa ra thành luật, và ngài thống đốc
Cho
có
thấy
nói liền
là
sẵn
Texas
là
đã quá sẵn sàng, là vì họ đã quá tải, họ đã chịu đựng thống khổ rất là nhiều về những cái là cái nạn di dân tràn bờ đó, bất hợp pháp quá nhiều, không có thể nào mà kiểm
đúng
soát
rồi.
sổ, không có chỗ để mà giam cầm, cũng không có chỗ để cho tạm trú, nương thân, mà bây giờ cũng có nhiều nơi là cứ thả đi rong ngoài đường đó, họ cứ thả bất kể nơi nào muốn đi đâu thì đi, muốn về đâu thì về. Thì bây giờ với cái tình trạng nóng bỏng như vậy, phải có một cái gì đó nghiêm ngặt để mà răn đe cản trở, cho người ta bớt ồ ạt kéo vào Mỹ lúc này. Cái đây là một cái
Và
ý định,
cái này
nhưng
Khanh
mà
à,
nhưng mà
cái mà
được
Khanh
được
muốn nói
xem là
thêm nữa.
cho mình xin hỏi là trước nay Texas đối phó với tình trạng di dân bất hợp pháp bằng cách nào, mạnh tay nhất trước đây là gì, và tại sao cái luật này được xem là nghiêm khắc nhất?
Thì trước đây á, là thực tế ra rằng là những nhân viên cảnh sát của bên tiểu bang Texas trước đây họ cũng không có bao giờ họ có thể đi tuần tra ở bên biên giới được, bởi vì biên giới là của để bên liên bang, nên vì vậy trước đây á, là về vấn đề là Texas họ có thể hạn chế là giống như họ sẽ không cấp những cái bằng lái xe cho những cái người mà ở lại bị bất hợp pháp, và cái thứ hai là họ sẽ lúc nào họ sẽ ủng hộ những cái nhân viên liên bang về những cái vụ truy quét những người ở bất hợp pháp, và cái thứ ba những cái người cảnh sát của họ nữa là được đào tạo và được chỉ dẫn về cái vấn đề rằng là nếu mà có ai vi phạm luật thì những người này họ phải hỏi về những cái người vi phạm luật pháp này có giấy tờ để chứng minh là coi như ở Mỹ hợp pháp hay không, nếu mà không có giấy tờ để chứng minh ở Mỹ hợp pháp thì những cái người nhân viên cảnh sát này họ có quyền họ bắt tạm giam, họ đưa vô quận để mà coi như tạm giam và đẩy những cái hồ sơ này qua bên liên bang để mà coi như liên bang có muốn là đưa những người này vào tù di trú để trục xuất hay không, thì nói chung trước giờ Texas là như vậy, nhưng
Tức là
mà
không
tới bây
có cái
giờ
sự trực tiếp đuổi ra khỏi Texas,
không không
còn
có
có
sự
quyền
trực
là
tiếp đuổi, Texas thì chưa có bao giờ vi phạm cái quyền cái sự liên biệt từ cái sự riêng biệt từ tiểu bang và liên bang, nhưng mà Texas lúc nào thì cũng coi như là giúp liên bang bên
tức là trước
bộ bên
nay
sở
họ
di
chỉ
trú
hỗ
đó.
trợ liên bang trong cái vấn đề
Họ
di
hỗ
trú
trợ tối
thôi.
cùng, có nghĩa rằng là họ hỗ trợ tối cùng luôn, và có một thời gian họ những là những cái quận hạt và bên Texas cũng cho phép cảnh sát đi coi và ví dụ đi mà thấy ví dụ ai mà nghi là
Nghi
có
nghi
bị nghi nghi á, mà ai mà bị ở đây bên Mỹ bên Texas bất hợp pháp thì có thể bắt họ để mà đẩy qua bên sở di trú, nhưng mà một khi bên cảnh sát họ áp dụng nó một thời gian thì bắt đầu những quận hạt họ nói không được, nhất là quận Harris là bên thành phố Houston nó nói không được, cái này là coi như là mình đang coi như mình đang raise profile, coi như là mình đang kỳ thị, về cái vấn đề là chủng tộc mà mình nghĩ họ là như vậy nên họ sẽ là như vậy thì cái đó không được. Thì cái đó cái thời gian đó là từ năm 2010 tới năm 2012, nhưng mà sau 2012 thì Texas coi như là không có áp dụng cái đó nữa. Phần lớn là trên trên báo chí thì nói rằng là Texas không có áp dụng nó nữa, và cũng có ít thông tin mà đưa ra là giống như những vị cảnh sát đi tuần mà coi như bắt những cái người như vậy bởi vì họ nghi. Nên vì vậy từ 2012 đến giờ có nghĩa là Texas cứ ủng hộ bên liên bang thôi, nhưng mà chưa có một cái chính sách nào coi như là cụ thể để mà coi như tự giam bắt về nghi ngờ là coi như ở bất hợp pháp, mà chưa có gì rõ ràng lành mặt coi như là giấy trắng mực đen á, chỉ là trên cái cách họ làm việc thôi, nhưng mà họ cũng không có kiểu là phân hô hoán quá nhiều đó. Thì
Tức
nhưng mà
là
bây
trước
giờ
nay
cái
cái sự mạnh tay nhất là cảnh sát có thể nghi ai thì quắt lại, mà hãy kiểm tra giấy tờ, mà không có cái giấy tờ hợp pháp thì đưa qua bên sở di trú để mà sở di trú xét xử, có thể là tạm giam, có thể trục xuất, cái đó là chuyện của bên di trú. Còn cảnh sát thì chỉ có việc quyền là nghi thì bắt nó thôi, là cái đó là sự mạnh tay nhất mà đã bị ngăn lại rồi. Tại vì có nhiều người nói rằng đây là một sự kỳ thị phân biệt màu da, cứ thấy nghi là dựa trên cái phán đoán chủ quan là không nên như vậy, thì đã ngưng cái chuyện đó. Rồi bây giờ với cái dự luật này sắp thành luật á, thì họ được phép thẳng tay hơn, tức là nghi là cứ bắt, và một khi bắt rồi là có quyền tống xuất ra luôn khỏi cái lãnh thổ tiểu bang Texas luôn, chứ không cần gì qua tới di trú. Luật sư Khanh nói là của cơ quan di trú, tức là cơ quan di trú là thuộc về liên bang, tức là không cần phải qua những sự phán xét của liên bang nữa, tức là mình tự xử luôn vô cái lãnh thổ tiểu bang mình là mình tống xuất ra ngoài. Đó là cái
dạ
luật
đúng rồi.
này có thì cũng có rất nhiều người luồng ý kiến ủng hộ mà cũng có người phản đối. Thì xin hỏi là các bên ủng hộ thì nói gì và bên phản đối thì nói gì đối với cái dự luật này, thưa luật sư?
Trước hết đó, những bên ủng hộ là họ nói rằng là cái này nó tốt cho cái an ninh của bên tiểu bang Texas, và cái thứ hai là cho phép coi như là tiểu bang Texas lo về vấn đề cái cai trị cái lãnh thổ của họ. Có nghĩa rằng là vì cái nạn mà coi như là di dân bất hợp pháp tràn qua bên biên giới quá nhiều rồi, và bên chính phủ Mỹ cũng kiểu là mở cửa biên giới mà không có một cái quy chế nào đó để hạn chế con người thông qua. Nên vì vậy một khi liên bang không có lo thì phải tiểu bang phải đứng lên để lo. Và nãy thì Khanh có nói rằng là tiểu bang Texas cũng định là cùng với cái dự định SB 4 này, tiểu bang Texas cũng muốn pass một cái dự định là SB 3. Trong cái SB 3 thì thực tế là cho cái số tiền đưa ra là coi như 1,5 tỷ để mà xây cái biên giới, cái bức tường để mà coi như giữa cái tiểu bang Texas và biên giới Mỹ và Mẹ. Thì Texas thì có nói có rằng là nếu mà chúng tôi tự trục xuất họ thì chúng tôi sẽ có cái chính sách của chúng tôi để mà áp dụng những cái này nữa về cái vấn đề cái ngân sách của chúng tôi nữa, chứ không phải chúng tôi sẽ lấy cái tiền từ bên liên bang về để mà áp dụng. Thì SB3 ấy, lại là cho một cái ngân sách là 1,5 tỷ để cho áp dụng hết những cái chính sách trong SB4. Thì cái vấn
Tức
đề
là
là
cái dự
cái
luật mang tên là SB3, thì cái dự luật đó
dạ
hiện
đúng
bây
rồi
giờ ở Hạ viện, Thượng viện thông qua chưa?
là nói chung là đã bên cũng chuẩn bị thông rồi. Thì tại vì vấn đề là SB3 và SB4 là coi như đang đi tay với tay, có nghĩa đi chung với nhau. Thì bên Thượng nghị viện đã chấp thuận, Thượng nghị viện và Hạ nghị viện đã chấp thuận SB4 rồi, thì bây giờ họ cũng đang họ nhưng mà họ cũng chuẩn bị họ chấp thuận SB3, nhưng mà họ đòi rằng là bên bên vị thống đốc Greg Abbott, cái văn phòng của vị thống đốc phải đưa ra một cái chính sách cụ thể về cái vấn đề dùng cái số tiền này như thế nào, chứ không phải là nói là con số tiền 1,5 tỷ đưa ra là chúng tôi sẽ chấp thuận, nhưng phải có một cái sự cụ thể rằng là ok số tiền này được áp dụng như thế nào và coi như áp dụng trong thời gian bao lâu và phân chia như thế nào, để mà ít nhất đó, nó có cái từ là accountability để mà biết là coi như là cái quyền lợi và cái trách nhiệm là thuộc về cái bộ phận nào. Thì bây giờ văn phòng của vị thống đốc Greg Abbott chưa có đưa ra cái coi như cái con số cụ thể và phân chia như thế nào, nên vì vậy cái SB3 vẫn còn đang lưỡng lự. Nhưng mà SB4 đã pass rồi, nhưng mà một khi SB4 pass và SB3 đã có cái ngân sách rõ ràng và coi như là tiền phát đi đâu thì Khánh nghĩ cái đó nó cũng sẽ được thông qua thôi.
Hiện bây giờ là cái SB4, tức là cái dự luật mà mình nói là siết tay mạnh tay, cho phép là bắt giữ rồi cho phép tự trục xuất trong cái nội bộ tiểu bang Texas tự xử đó, thì nó đã sắp sửa 90% là nó sắp sửa thành luật rồi. Còn cái SB3 là cấp 1,5 tỷ để xây tường biên giới thì chưa, tại vì còn một chút nút mắc giữa đôi bên. thông qua cái chuyện là phân bổ tiền như thế nào một cách cụ thể thì nó cũng sẽ được chuẩn thuận luôn. Thì một khi mà nó được chuẩn thuận thì sẽ có tường biên giới được xây lên. Nhưng mà Trà My xin hỏi là trước đây đó mình nghe tường biên giới là đầu tiên mình nghe là từ thời của cựu tổng thống Donald Trump, tức là từ liên bang, từ chính phủ liên bang mới có tổng thống mới có quyền, hoặc là liên bang mới có quyền, chính tiểu bang có quyền xây tường biên giới không, luật sư Khanh, theo luật Mỹ?
Thì trước giờ là luật Mỹ, hiến pháp Mỹ và những cái luật của Mỹ thì chưa có bao giờ hạn chế tiểu bang về muốn xây cái gì trên cái lãnh thổ của tiểu bang. Nhưng mà vấn đề rằng là tiểu bang là vấn đề là cái ngân sách của tiểu bang thôi, họ có đủ tiền để họ làm những gì họ muốn hay không. Chính phủ Mỹ thì chưa bao giờ có cái sự hạn chế đó, và luật Mỹ cũng chưa bao giờ có cái sự hạn chế rằng là những tiểu bang nào mà gần biên giới là không có quyền xây cái này xây cái nọ để mà ngăn trở cái con số người vào bất hợp pháp. Thì coi như là từ lúc Mỹ được thành lập tới giờ là chưa có tiểu bang nào nghĩ tới phải xây một cái biên giới để mà tách rời ra, tại vì quý vị biết cái diện tích nó rất là dài. Riêng cái biên giới giữa tiểu bang Texas mà ngăn chặn Mỹ và Mỹ ra là nó chạy là 1.200 miles, 1.200 miles, nếu mình tính ra km là đâu cỡ 1.900 km, mà cái đó chỉ là cái biên giới từ bên Mỹ và Mỹ nhưng mà thông qua tiểu bang Texas thôi, còn những cái giai đoạn còn lại thì nó dài nữa. Mà để mà có một cái số tiền để mà xây một cái bức tường, còn trước hết mình không phải nói bức tường quá thấp, cái bức tường phải cao, nó phải củng cố để họ không có đập hoặc là họ đào như thế nào đó, thì cái số tiền nó rất là nhiều. Thì nên vì vậy là Mỹ thì không có hạn chế tiểu bang họ muốn làm gì trong lãnh thổ của họ về đất đai, cấp đất như thế nào, xài như thế nào. Nhưng mà vấn đề rằng là trước giờ không có tiểu bang nào và cũng không có ai nghĩ tới phải xây cái bức tường để mà ngăn chặn biên giới ra, tới lúc ngài Trump lên thì ngài Trump mới nói rằng là cái vấn đề là người đi bất hợp pháp quá nhiều nên bây giờ phải xây cái biên giới để tách rời ra.
Như vậy là cái quyền là xây tường biên giới không có phải là phải liên bang mới định đoạt được, cái đó là của quyền của tiểu bang. Nếu như Texas muốn xây là cũng tự xây như thường, mà cái vấn đề là được hay không, là có đủ tiền để làm hay không coi. Thì cái vấn đề
Dạ
đó
đúng
là
rồi.
cái ngân sách của cái dự luật SB3 đó, cho 1,5 tỷ để xây bức tường biên giới đó, thì nếu mà được thông qua thì mình sẽ thấy là sắp sửa sẽ có thêm nhiều cái đoạn tường biên giới ở Texas dựng lên để ngăn trở di dân bất hợp pháp không vào nước Mỹ tràn lan ồ ạt vô tội vạ như lúc này. Thưa luật sư Khanh, nhưng mà nếu mà nói về xây tường biên giới á, thì không biết là cái dự luật SB3 đó có bị phản đối, tức là có ý thuận thì nói sao mà ý chống thì nói sao, có ai phản đối gì không? Luật thì không cấm.
Trước hết mình nói SB3 thì thực tế là nếu mà có được thông qua thì sẽ không có cái sự phản đối nào, bởi vì cái này chỉ là số tiền để mà đưa ra để mà coi như áp dụng cho những cái chính sách mà bên Texas muốn thôi. Nhưng về cái áp dụng về cái dự luận của SB4 á, thì cái đó đang là có rất nhiều người chống đối, bao gồm những người bên đảng Cộng hòa của bên Mỹ nữa, bên tiểu bang Texas nữa. Cũng có một cái người ngài coi như là trong thông tin có báo là một cái ngài có chức vụ rất là cao trong cái đảng Cộng hòa của bên tiểu bang Texas đó, ngài chống đối, ngài nói rằng là cái dự định luật này đi quá xa, cái từ gọi là đi go too far, có nghĩa là đi quá xa rồi. Thì trong cái từ quá xa này nó bao gồm rất là nhiều ý nghĩa. Một là tiểu bang Texas đang vi phạm luật liên bang, tại vì trước giờ luật liên bang mà tiểu bang được tách rời ra gọi là separation giữa state và federal, có nghĩa rằng là giữa tiểu bang và giữa liên bang có một cái sự hiểu, và cái hiến pháp của Mỹ nói
Phân
rõ
chia
luôn
quyền lực.
phân chia quyền lực đó, và hiến pháp của Mỹ có nói rõ luôn rằng là những cái quyền lực nào thuộc về liên bang và những quyền lực nào thuộc về tiểu bang. Thì đối với di trú là một cái quyền lực thuộc về liên bang, liên quan tới cái từ cái hiến pháp Mỹ gọi là cái Commerce Clause, và cái từ coi Commerce Clause có nghĩa là đi cho đi buôn bán giữa nước này nước đó đó. Và thì cái quyền về di trú thì đã được tách rời ra để mà thuộc về liên bang rồi, nhưng mà bây giờ bên Mỹ, bên tiểu bang Texas là một tiểu bang thuộc lệ, lại đang muốn lấn quyền của liên bang để mà coi như là xử lý những việc của liên bang. Thì giống như Khanh và chị Trà My có nói với trong chương trình tuần vừa rồi đó, thì Khanh có nói rằng là tiểu bang chỉ có thể nương theo những gì liên bang đang làm hoặc đã làm, và coi như là chạy theo cái đà đó thôi, nhưng mà không thể nào mà vượt quá cái ranh giới mà luật liên bang đã đưa ra, hoặc là bên những cái chính sách mà bên liên bang đã đưa ra. Thì cái đó cái sự chống đối đầu tiên. Cái sự chống đối thứ hai á, họ nói rằng là vậy. Bây giờ cái dự định SB4 này nếu mà áp dụng đó, thì nó chỉ có hiệu quả gần cái biên giới thôi. Tại vì ví dụ nhé, bây giờ mình đi sâu xa hơn vào trong cái tiểu bang Texas, ví dụ mình lên trên Dallas thì Dallas là cách biên giới cỡ 5-6 tiếng đồng hồ, và có nhiều lúc là phải 8 tiếng đồng hồ từ tiểu bang, từ thành phố Dallas mà xuống cái vị coi như là nam, có nghĩa là south nhất của tiểu bang Texas lại cũng cỡ gần 8 tiếng đồng hồ. Thì những cái người mà họ chống đối họ nói là những cái người cảnh sát ở trên cái những cái tiểu bang cực bắc của tiểu thành của tiểu bang Texas, thì làm sao họ biết được những người họ đang bắt là đang họ làm sao họ biết, hoặc làm sao họ có một cái sự nghi ngờ là những cái người này họ đang ở bên Mỹ bất hợp pháp, hoặc họ vào Mỹ bất hợp pháp. Tại vì nếu mà mình bắt gần biên giới thì yes, mình sẽ có một cái có nghĩa là cái mình có thể nghĩ rằng là yes, những người này họ mới qua, tại vì có thể là họ đi đồ đạc, họ cầm đồ cầm sách trong tay. Nhưng ví dụ mà những cái ngài cảnh sát này mà đang bắt những cái người mà ở trên xa hơn nữa, mà họ đang bình thường, họ đang đi làm hoặc họ như thế nào đó, thì làm sao chứng minh được, làm sao áp dụng được đúng theo cái từ ngữ của cái SB4 rằng là cho phép bắt những người vào Mỹ bất hợp pháp. Thì cái đó là một cái khác nói về cái sự chống đối. Và cái hơn nữa là giống như Khanh và chị đang nói ngay đầu chương trình đó, là họ nói rằng là cái SB4 này sẽ cho phép cảnh sát kỳ thị chủng tộc phân phối ra, giống như tôi thấy người Mỹ tôi bắt họ để mà tôi hỏi là họ có phải là bất hợp pháp hay không, họ chứng minh được hay không, họ không chứng minh được thì ok tôi bắt họ để tôi trục xuất. Thì cái đó là cái quan trọng nhất, tại vì cái luật của bên Mỹ về cái từ
Tức là
gọi
cũng
là
có ý
immigration
kiến
of
lo ngại là cái chuyện này nó sẽ dẫn tới cái sự kỳ thị, vô hình chung là dẫn tới cái sự
đúng
kỳ
rồi.
thị, cứ hễ thấy người Mexico là nghi nghi ngại ngại là bất hợp pháp, thì như vậy cũng tội nghiệp cho cái sự kỳ thị đó, với những người màu da đó họ bị kỳ
Và
thị.
cũng có cái nữa rằng là những người trong đó họ, họ có nói rằng là cái này á, một khi đưa ra thì sẽ cô lập cái những cái người mẹ ở bên này, để mà những người mẹ này họ không muốn làm việc với bên cảnh sát bởi vì họ sợ. Tại vì quý vị biết đó, là bên luật Mỹ thì có những cái chương trình để mà coi như là bảo vệ cho những người nạn nhân của những cái vụ hình sự. Thì khi đưa ra cái luật SB4 này, thì ví dụ người nạn nhân đó, ví dụ họ đang ở bất hợp pháp, họ cũng không dám báo lên, tại vì nếu mà họ báo lên cho cảnh sát thì cảnh sát sẽ dùng cái SB4 này để bắt họ, để trục xuất họ. Thì cái này nó sẽ coi như là đi ngược lại với những chính sách của bên liên bang. Quý vị nhớ không, là luật liên bang có cho phép cấp một cái U visa là cho những cái người nạn nhân của những vụ hình sự. Mà để mà có cái U visa này thì trước hết là mình nói về cảnh sát quận hạng và công tố viên của quận hạng. Những cái người này họ phải ký đơn, họ nói rằng là ồ, họ xác nhận là cái người này là nạn nhân của cái sự việc này, bởi vì họ đã làm cái, họ đã báo lên, họ đã khai báo lên cái sự việc này với cảnh sát hoặc là bên công tố viên. Nhưng mà ví dụ như bây giờ SB4 được thông qua đi, thì
Khai báo
ví
rồi
dụ
sợ
Khanh,
bị trục xuất.
đúng rồi, ví dụ Khanh là một người bất hợp pháp, Khanh bị đánh hoặc là Khanh bị như thế nào đó, mà bây giờ để mà Khanh có cái certification, cái I-918 certification để Khanh làm việc với sở di trú á, thì Khanh phải báo lên cho bên cảnh sát họ biết, Khanh phải đi khai báo. Nhưng mà bây giờ SB4 nói rằng là cảnh sát nếu họ thấy Khanh không có giấy tờ thì họ có quyền họ bắt Khanh. Thế nên vì vậy Khanh sẽ suy nghĩ lại, Khanh nói ồ, bây giờ tôi muốn đi khai báo cũng không được, tại vì tôi khai báo là cơ hội họ bắt tôi cũng rất là cao. Nên vì vậy sẽ cô lập lên những cái nhóm người như vậy, và coi như là còn ép họ
Đó
vào
là
cái
một
mức
cái
coi như
quan
là
ngại thứ tư. Tức là cái dự luật này đó, bên ủng hộ thì họ rất là cổ súy, họ rất là vui vẻ hài lòng, là vì họ thấy là cần phải có chính sách mạnh tay, chứ không thôi thì bây giờ không có gì cản chân di dân bất hợp pháp ồ ạt vào Mỹ, vô trước rồi tính sau đó, thì giờ họ vô bây giờ họ tràn lan, cơm không có ăn, chỗ ở không có ngủ, thì bây giờ đi đâu làm gì thì nó sẽ sanh ra tệ nạn xã hội, sẽ sanh ra trộm cướp vân vân, tại vì một khi con người đối đế đường cùng thì sẽ có những cái chuyện mình không thể lường trước được, thì nó sẽ rối không chỉ là về vấn đề di trú mà nó rối luôn về vấn đề bình yên trật tự, gây an toàn an ninh cuộc sống của người dân ở đó nữa. Thành ra phải mạnh tay một chút xíu, để mà thứ bất hợp pháp là tôi bắt tôi đuổi ra khỏi lãnh thổ cái đã, rồi muốn xin tị nạn xin cái gì đó thì từ bên ngoài xin vào một cách hợp pháp hợp lệ thì tôi sẽ giải quyết. Thì Texas đang hứng chịu quá nhiều những cái làn sóng di dân bất hợp pháp như vậy, cho nên bây giờ họ phải tự xử, chờ liên bang xử thì quá lâu, cho nên bây giờ họ phải tự ra luật để mà họ tự xử tự vệ trước cái đã. Thì bây giờ Nếu mà nó có cái sự mà chồng chéo hoặc là dẫm đạp lên tới cái luật liên bang đó, thì chắc chắn nó sẽ có những cái sự chướng ngại vật, nó sẽ có những cái sự trở ngại và nó sẽ bị kiện tụng, bị dùng dần, bị đình trệ vân vân. Thì cái đó Hạ hội phân giải, trước tiên là họ cứ ra một cái luật để giải tỏa cái bế tắc cái đã, giải tỏa được tới đâu thì hay tới đó. Thì bên ủng hộ thì thấy rằng đây, liên bang không mạnh tay thì bây giờ tiểu bang tôi mạnh tay để tôi tự vệ cái đã. Còn những người chống đối thì họ nói như vậy là vi phạm luật nhân quyền, rồi vi phạm cái luật phân biệt đối xử vân vân. Đó là hai ý kiến hai chiều. Nhưng mà một cái ngoài cái ý kiến hai chiều đó là còn thêm một cái bên thứ ba mà cũng có ảnh hưởng, tức là Mexico. Tức là nãy giờ mình nhắc rất nhiều những người Mexico vào Mỹ bất hợp pháp và bị đuổi về, bị hồi hương, là bắt buộc đẩy những người đó đi qua Mexico chứ còn đâu có đi đâu qua nước nào khác nữa. Thì bây giờ cứ hễ Texas mà bắt người nào đẩy qua Mexico người đó thì liệu Mexico có chịu hay không? Thì cái phản ứng của Mexico với cái dự luật SB4 sắp sửa ban hành của Texas này, Mexico nói gì và Mexico sẽ chống trả hoặc là sẽ đối phó ra sao?
Thì trước hết đó là về cái vấn đề bên Mexico á, thì Mexico nói là họ sẽ chống đối cái dự định SB4 này, bởi vì trước hết là SB4 vi phạm cái luật quyền cái quyền của người dân của nước mẹ mẹ, là tại vì bây giờ nếu mà mình bước lại, mình lùi lại một vài bước để mình coi cái bức hình tổng thể nó sẽ như vậy. Bên tiểu bang Texas thì sẽ có rất nhiều người Mỹ họ ở hợp pháp, mình sẽ có một cái bộ phận ở hợp pháp, mình sẽ có một cái bộ phận ở bất hợp pháp. Thì một khi cái SB4 này được đưa ra thì giống như hồi nãy Phan nói là người cảnh sát có thể có quyền bắt bất kỳ ai, ví dụ họ thấy là đang họ nói rằng là ô tôi thấy có thể trật tự đang có cái sự an ninh trật tự đang có thể có bị quấy rối thì tôi muốn bắt, tôi muốn hỏi và tôi muốn coi giấy tờ của họ, nếu họ không có giấy tờ thì tôi được đẩy họ vô quan tòa để mà trục xuất họ. Thì một khi làm như vậy á thì cái quyền của cái từ gọi là civil right, cái quyền của
Dân sự.
người dân sẽ bị vi phạm. Tại vì có nhiều người người ta có quyền ở đó hợp pháp, nhưng mà bởi vì cái dự định SB4 này lại cho phép cảnh sát coi như đi bắt những cái người mà họ nghi rằng là đang ở bất hợp pháp thì sẽ vi phạm. Và cái thứ hai rằng
À, thưa luật sư
là
Thanh, trầm chưa hiểu lắm, tức là bắt mà thấy có giấy tờ rồi thì thôi, nhưng chỉ có không có giấy tờ thì tôi mới cho trục xuất thôi, thì
đúng,
làm
nhưng mà
sao gọi là vi phạm dân sự?
cái quay hơn nữa họ sẽ nói là cái này là vi phạm về cái vấn đề là cái wrongful arrest, cái từ là gọi bắt
Bắt
theo cái sự
sai.
sai lầm. Thì đó, nếu mà ví dụ thôi một lần nữa, ví dụ Khanh là một người Mỹ mà Khanh là người có quốc tịch bên này, hoặc là Khanh có thẻ xanh bên này mà Khanh đang đi làm việc của Khanh tự nhiên có, hoặc là Khanh đang đi với bạn bè của Khanh hoặc đi với đối tác mà làm việc của Khanh mà tự nhiên có vài người cảnh sát ập vào nói là ô là xong đưa giấy tờ tôi coi, thì có nhiều lúc nó sẽ ảnh hưởng tới cái công việc làm của mình và nó ảnh hưởng tới cái coi như là
Có
cái
nghĩa là dẫu biết bắt sai rồi thì sẽ thả, nhưng mà nó cũng sẽ ảnh hưởng
nó
tới
sẽ
cái
ảnh
uy
hưởng
tín
sau lâu
nhân
dài
phẩm
và
của
cái
người
ảnh
ta.
hưởng đúng rồi, và cái đó nó sẽ làm cho giống như Khanh nói là cô lập ra những người mà mẹ, tại vì mẹ và những người giống nhìn giống như mẹ, tại vì quý vị biết đó là nãy giờ mình chỉ nói mẻ nhưng mà còn nhiều nước khác nữa, thì nó sẽ cô lập ra với vấn đề là những người mẻ và chắc chắn rằng là họ sẽ coi như bắt đầu đi biểu tình, nó có một cái sự mất an ninh hơn nữa.
Nhưng mà
Thì
anh có
đó
nói rằng
là
là Mexico phản đối đó, thì Mexico phản đối thì họ sẽ làm gì? Họ phản đối bằng lời nói thôi hay là họ sẽ như thế nào? Một khi tiểu bang
thì trước
Texas
hết
bắt
là
rồi trả về Mexico, dạ.
thì trước hết là Mexico họ nói họ phản đối cái sự việc này trước đã, tại vì xa hơn nữa rằng là cái SB4 này nói là bắt tất cả những người nào mà coi như vi phạm luật di trú qua biên giới ở bất hợp pháp và đẩy về cho Mexico. Một lần nữa thì Khanh nói nhé, bắt tất cả những người nào mà vào biên giới Mỹ và Mỹ qua tiểu bang Texas bất hợp pháp và đẩy ngược lại Mexico thì Mexico nói ngừng. Trước hết chúng tôi không có trách nhiệm nào với những người nước khác, có nghĩa
Không
không
phải
phải là
Mexico.
người Mexico, và giữa Mỹ và nước Mỹ có vài cái memorandum understand, có vài cái bộ gì giấy
Bản
tờ
ghi
để mà
nhớ.
coi như là bản ghi nhớ về vấn đề rằng là Mỹ có thể đẩy người của quốc tịch nước nào qua Mỹ chứ không phải đẩy bất kỳ, ví dụ một người Trung Quốc hoặc là một người Việt Nam đi qua biên giới giữa Mỹ và Mỹ, Texas là nói là ok bắt đẩy về lại, thì Mexico nói không, cái đó quý vị đang vi phạm cái quyền mà coi như cai trị đất lãnh thổ của chúng tôi về con số người dân, bởi vì họ không phải người dân của chúng tôi, quý vị không có quyền để mà coi như đẩy những người không phải là người dân của chúng tôi để về cái đất nước của chúng tôi. Chúng
Đó
tôi
là với
đó.
những người không phải là Mexico thì Mexico nói không, tôi không có trách nhiệm nhận họ. Thế thì đối với những người là dân Mexico thì khi bị tiểu bang Texas đẩy về, Mexico có chịu nhận hay không?
Thì trước giờ là theo Mexico họ vẫn nhận cái người, những cái người mà vào biên giới giữa Mỹ và Mỹ mà bị trục xuất về, mà nếu mà họ là
Như
người
vậy
dân
là
Mexico
sự
thì
phản đối
Mexico
của
phải bắt buộc
Mexico ở
nhận.
đây là họ bây giờ đang phản đối rằng là nếu là những ai không phải công dân của tôi mà bắt tôi nhận là sai, tôi sẽ không nhận.
Dạ đúng
Là
rồi,
họ chỉ phản đối cái
cái
đó thôi.
đó cái họ phản đối cái đó, và họ cái từ họ nói là họ muốn họ sẽ phản đối theo từng cái áp dụng của bên SP4
Texas.
mà bên tiểu bang Texas họ đưa ra. Cái từ bên Mỹ họ từ gọi là nói là theo cái category, giống như bắt đầu là một khi SB4 đưa ra để mà áp dụng thì bên Mexico họ sẽ coi cái nào vi phạm tới cái quyền của cai trị của họ, họ sẽ nói không được, ngừng. Và có nhiều lúc có thể là họ sẽ dùng những cái sự mà coi như trao đổi giữa Mỹ và Mỹ với bên chính phủ Mỹ để mà coi như là nói là chính phủ Mỹ phải ép xuống tiểu bang Texas để mà không được áp dụng cái này cái nọ, có nghĩa là ép từ trên xuống dưới. Chứ bên và giữa bên Bắc tiểu bang Texas với bên Mỹ cũng có nhiều cái hợp đồng làm việc với nhau, thì có thể họ có thể hạn chế những cái đó, với giống như bên Mỹ có thể sanction, cái từ sanction có nghĩa là hạn chế hoặc là phạt hoặc là rút lại. Nhưng mà trước hết đó là Mỹ rất khó làm vậy với tiểu bang Texas, tại vì cái biên giới giữa Mỹ và Texas là có rất nhiều cái sự commerce, có nghĩa là làm ăn đi qua đi lại rất là nhiều, số tiền đi qua đi lại rất là nhiều, và ít nhất nữa là chính phủ Mỹ nữa, nên Mỹ họ bây giờ họ nói như vậy. Còn về vấn đề thực thi mà họ chống như thế nào thì Khánh nghĩ thôi nhé, là họ sẽ đẩy phải đẩy lên cho liên bang và nói là Texas đang vi phạm quyền của liên bang, quyền độc lập của liên bang về vấn đề về di trú đó. Thì ít nhất là bây giờ họ phải đứng ra họ nói như vậy, tại vì họ mà không nói có nghĩa rằng là họ đang bị cái từ gọi là gì hèn, thì mẹ phải đưa ra nói liền
Tức
là
là
nói là
ngay
cái
khi nghe thấy là Texas sắp có cái luật như vậy thì là Mexico đã phản đối ngay, phản ứng liền. Thứ nhất là họ nói rằng cứ hễ mà bắt ai mà đẩy qua Mexico là không có được, tại vì không phải công dân của tôi mà bắt tôi nhận sao mà được. Thì cái đó là cũng vi phạm cái quyền tự trị của chúng tôi nữa. Và thứ hai nữa thì họ sẽ nói rằng là tùy quý vị xử thế nào chúng tôi sẽ đối phó như thế đó. Thì hiện bây giờ họ cũng chưa có cái phương án đối phó như thế nào cả. Thì bây giờ cái phản ứng thì là đa chiều, bên ủng hộ, bên chống đối trong nước Mỹ có, và bên phía nước láng giềng, cái người anh em láng giềng kế bên cũng có nữa. Tại vì tất cả những người nào bất hợp pháp muốn vào nước Mỹ phải đi qua cái đường biên giới, tức là phải đi qua Mexico vào nước Mỹ. Thì Mexico là một cái nước mà cái như là lằn ranh. Người ở Mexico vào Mỹ cũng có nữa chứ không phải không, mà cũng chiếm đa số nhất trong số các di dân bất hợp pháp vào Mỹ thì dân Mexico cũng chiếm đa số. Nhưng mà ngoài Mexico thì còn có những cái nước Nam Mỹ, Trung Mỹ, họ cũng đi qua cái đường biên giới, mượn cái con đường Mexico để vào Mỹ nữa. Cho nên bây giờ mà tất cả Texas mà cứ bắt rồi tống xuất qua Mexico thì Mexico nói như vậy thì cũng phi lý quá. Bắt tôi nhận đâu phải người của tôi đâu mà tôi nhận. Thì bây giờ nó cũng đang có những cái sự lấn cấn như vậy, chờ khi cái luật này chính thức có hiệu lực để xem phản ứng thực tế của Mexico như thế nào thì chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị trong chương trình hàng tuần tối thứ năm. Bây giờ thì chương trình đã quá nửa giờ và chúng ta sẽ bắt đầu phần trả lời câu hỏi với quý khán giả. Nhưng mà trước khi vào trả lời câu hỏi, mình đang nói về cái biện pháp đối phó của Texas sẽ mạnh tay hơn đối với di dân bất hợp pháp vào Mỹ. Thì chắc cũng có nhiều người thắc mắc là trước khi Texas có cái dự định này thì nào giờ di dân bất hợp pháp vào Mỹ bị xử như thế nào? Chúng tôi hiểu rằng là đi vào Mỹ có được 1 năm để mà làm đơn xin tị nạn, ai cũng có cái quyền đó. Theo luật của Mỹ là cứ vào nước Mỹ trong vòng 1 năm nộp đơn xin tị nạn và chờ được xét duyệt. Thế thì bây giờ ngoài cái chuyện là có một cái khoản du di nhân đạo cho cái chuyện xin tị nạn đó, thì hễ tôi đạp chân vào Mỹ bất hợp pháp thì trước giờ Mỹ theo luật xử lý ra sao?
Trước hết đó, để mà thanh chỉnh lại cái câu hồi nãy của chị một chút để cho quý vị khán giả không có một cái sự nhầm lẫn. Không phải là lúc mà mình đặt chân vào Mỹ là mình có 1 năm để mình xin tị nạn. Để mà xin tị nạn cho đúng đó, thì trước hết đó, là mình phải được cho vào Mỹ coi như là hợp pháp. Có nghĩa là tôi có thể mình đi với cái visa đi du lịch hoặc là bất kỳ cái visa đi làm mình như thế nào, mình vào đã vào nước Mỹ hợp pháp rồi, thì sau đó nếu mà cái nước của mình mà ví dụ mình đã bị đàn áp trước đây hoặc là có một cái sự thay đổi trong cái nước của mình là để mình xin tị nạn, thì tới lúc đó mình mới có một cái năm 365 ngày để mình khai cái đơn xin tị
Tức
nạn.
là phải vào hợp pháp thì mới có 1 năm
Nếu mà
xin tị
mình
nạn.
vào hợp pháp thì mình sẽ có 1 năm trong cái chương trình, trong cái
Còn
thời
nếu
gian đó.
vào bất hợp
Và
pháp thì có quyền xin tị nạn hay không?
Dạ chưa, tại vì để nói rõ thêm nữa, tại vì cái này nếu mà nói như vậy người ta sẽ chụp mũ khăn, người ta nói sai, cái này chỉnh không được. Thì vào hợp pháp và mình có 365 ngày, nhưng mà mình phải chứng minh rằng là một là cái nước của mình đang mà mình đang bị coi như là bị coi
Đàn
như
áp.
kỳ thị về với cái đàn áp về những cái vấn đề kia, giống như năm cái vấn đề Khanh nói, hoặc là trong cái thời gian mình vào mình có thể ở đây một thời gian rồi, nhưng mà tự nhiên cái nước của mình có một cái sự thay đổi, có thể cái đế chế bị thay đổi
Chiến
như thế
tranh
nào, có
bạo động
chiến
gì
tranh
á.
bảo nó xảy ra, thì tới lúc đó mình muốn muốn xin tị nạn mình ở lại, thì tới lúc đó mình mới tính cái mục 365 ngày rồi. Còn về những người nào mà vào Mỹ bất hợp pháp thì ví dụ hai trường hợp, nếu mà họ vào Mỹ bất hợp pháp và họ không bị bắt ở biên giới thì đúng, họ có 365 ngày để xin tị nạn, cũng giống như Khanh nói hồi nãy, một là cái nước của họ có thay đổi như thế nào đó, hoặc là họ đã bị đàn áp trước đây rồi và họ muốn xin vào để họ xin tị nạn. Hai,
Như vậy
con
xin
đường thứ
xin
hai.
luật sư Thanh, như vậy thì xin phân biệt ngay chỗ này, tức là vào Mỹ hợp pháp hay bất hợp pháp gì không cần biết, mà có được ai bất hợp pháp hay hợp pháp gì cũng được 1 năm để mà xin tị nạn, đúng hay sai?
Dạ chưa, chưa 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 nói phải nói rõ. Tại trước hết đó là vào Mỹ hợp pháp, một thì mình có 365 ngày từ cái lúc mình vào, nếu mà mình đã bị đàn áp trước đây rồi, hoặc là mình có 365 ngày từ khi nào mình có cái trường hợp là mình cần phải xin tị nạn bởi vì cái nước của mình bị thay đổi. Đó là vào Mỹ hợp pháp nha, hai trường hợp. Rồi vào Mỹ bất hợp pháp nó có hai trường hợp nữa, một là mình bị bắt, hoặc hai là mình không bị bắt. Nếu mình không bị bắt, mình vào Mỹ bất hợp pháp thì cũng giống như cái đầu tiên thôi, của những người vào hợp pháp thôi, có nghĩa là mình vẫn có 365 ngày, hoặc mình có 365 ngày để mình xin tị nạn là nếu mà mình đã bị đàn áp trước đây rồi, hoặc mình có 365 ngày từ khi mình có cái câu chuyện mà bên nước của mình thay đổi để mình xin tị nạn. Đó là cho những người vào Mỹ bất hợp pháp mà chưa bị bắt rồi. Còn những người vào Mỹ bất hợp pháp và bị bắt thì những cái người nhân viên hải quan sẽ coi như là lọc ra những người này, và nếu mà ai muốn vào Mỹ mà bị bắt thì mà muốn xin tị nạn, trước hết họ phải có một cái cuộc phỏng vấn gọi là cái credible hearing với nhân viên hải quan, có nghĩa là về cái
Trình
hearing
bày
này
cái
nó
nỗi sợ hãi.
đúng rồi, và cái nỗi sợ hãi này nó phải có khả năng là nó xảy ra, cái từ gọi là credible nó phải đáng tin cậy và nó phải có khả năng nó xảy ra. Và nếu mà ví dụ người nhân viên hải quan họ có cái credible hearing này rồi và họ nói rằng là chúng tôi nghi là cái này chúng tôi không có tin, thì tới lúc đó cái người xin tị nạn cái này họ có quyền họ đòi quan tòa di trú nghe lại cái cuộc credible hearing này, và quan tòa di trú sẽ là người coi như là duyệt cái hồ sơ này để mà coi như họ có cái sự sợ hãi nó thật hay không. Nếu quan tòa di trú đồng ý thì tới lúc đó là cái người này họ có thể xin một đống tiền tại ngoại để ra ngoài để mà xin tị nạn với sở di trú hoặc là quan tòa di trú, hoặc hai là nếu mà họ không đóng tiền thì tại ngoại được thì họ ở trong tù di trú và họ xin tị nạn với quan tòa di trú theo cái luật mà coi như bị giam với di trú đó. Nếu mà quan tòa di trú họ nói rằng là cái người này không có cái sự đàn áp của
Không
họ, không
đáng
có
tin
đáng
đi.
tin cậy, thì quan tòa di trú sẽ đẩy họ về nói là không, chúng tôi trục xuất, chúng tôi không phải là, thì những người này họ không kiện được đó. Còn cái con đường trường hợp là giống như là ví dụ lúc mà người nhân viên hải quan họ nói rằng là cái sự đàn áp này không có đáng tin, và những cái người mà họ xin họ cũng không có muốn kháng kiện lên quan tòa di trú, thì tới lúc đó họ sẽ nói ok trục xuất tôi đi quay trở về lại. Chứ họ không có 365 ngày để mà họ xin tị nạn từ đó, tại vì cái credible fear đó, cái credible fear interview, cái cuộc phỏng vấn đó nó sẽ cho phép mình bắt đầu cái 365 ngày nếu mà cái nhân viên hải quan hoặc quan tòa di trú nói là ok cái người này cái sự sợ hãi của họ là thật, và hoặc là có cơ hội là thật chứ không phải là giả, tới lúc đó cái 365 ngày mới bắt đầu. Còn nếu mà sau cái cuộc phỏng vấn đó mà bên người nhân viên hải quan hoặc quan tòa nói không thì họ không có 365 ngày đó, họ phải bị bắt đi trục xuất ra trở lại.
Như vậy là với tâm thế một người đi vào Mỹ bất hợp pháp đó, thì họ phải chuẩn bị tinh thần để đối phó với các kịch bản như sau. Thứ nhất là nếu bị bắt thì một á, là phải trình bày đầy đủ lý do thuyết phục được là tôi bị bức bách quá, tôi sống được ở xứ của tôi muốn sang đây tị nạn, tôi có bằng chứng như thế này như thế kia, thì người ta sẽ cho mình cái cơ hội là đi vô cái trại giam di trú chờ phán xét được hay không được ở lại Mỹ. Còn nếu mà trình bày không đủ lý do, thiếu bằng chứng, người ta thôi không được, tôi không tin, là lúc đó lại đi về, tự động đi về hoặc là bị buộc phải đi về, phải không ạ? Còn nếu như mà đi vào mà hên không bị bắt, trót lọt ở bất hợp pháp vô nước Mỹ, đi vào nước Mỹ mà không bị bắt gì đi nữa thì cũng có được 1 năm để mà xin tị nạn nếu là có đầy đủ giấy tờ người thật việc thật. Còn sau 1 năm đó là khỏi phải khỏi là không còn cứu xét được nữa. Thì nếu như mà trong 1 năm đó để trình hồ sơ giấy tờ được xét duyệt thì có cơ hội, để đáng tin này kia thì được ở lại tị nạn. Còn nếu bị bác thì cũng như vậy, bị bác thì cũng phải chờ bị trục xuất đi ra khỏi nước Mỹ. Như vậy thì hai cái kịch bản này là hai cái kịch bản của những người vào Mỹ bất hợp pháp phải chờ đó, phải không ạ? Rồi
À,
thì
còn cái thứ ba nữa là ví dụ là sau 1 năm mà người ta vẫn không xin tị nạn, nhưng mà sau 1 năm lại có vấn đề đó mà cái thay đổi trong cái nước thứ ba của họ, cái nước mẹ đẻ của họ rồi, thì họ có thể xin tị nạn. Hoặc ví dụ họ vào trong cái 1 năm đó mà họ bị bệnh, họ bị bất tỉnh, họ không có tỉnh dậy được, họ nằm thực vật như vậy, tới lúc một ngày nào đó họ tỉnh lại, họ muốn xin tị nạn thì cái đó cũng ok. Còn nếu mà quý vị vào, quý vị bình thường và quý vị muốn xin tị nạn mà quý vị đợi quá 365 ngày quý vị không xin tị nạn nữa, thì tới lúc đó cái quyền xin asylum không còn nữa, mình xin tị nạn sẽ bị từ chối, tại vì cái luật bắt buộc rất là rõ là phải xin tị nạn trong vòng 365 ngày.
trừ trường hợp bất khả kháng là không có tự làm chủ được sức khỏe, không cho phép, không có bất tỉnh, không có tỉnh táo để mà xin tị nạn, hoặc là sau 1 năm rồi đất nước của tôi với khủng hoảng chiến tranh mới rồi bạo động mới này kia thì lúc đó tôi xin tị nạn, thì cái đó người ta chậm chế rồi. Đó là
Dạ
hai
đúng
kịch
rồi.
bản từ trước tới nay mà một người vào Mỹ bất hợp pháp phải chờ đón, là mình phải đối mặt với những trường hợp đó, những tình huống đó sẽ xảy ra. Và bây giờ với cái dự luật SB4 của Texas sắp thành luật đây, chỉ trong một vài ngày nữa đó mà nó thành luật, thì sẽ đối mặt với cái kịch bản thứ tiếp là thứ ba nữa, tức là vào mà bị Texas bắt một cái là Texas sẽ tự động hồi hương đuổi quý vị ra ngoài khỏi tiểu bang Texas, tức là đi ra khỏi nước Mỹ như thường, không đợi tới quan tòa di trú, không đợi tới hải quan hay là lực lượng biên phòng khám xét tra vấn để xem quý vị có nỗi sợ hãi đáng tin hay không. Không có những cái chuyện đó xảy ra đâu với cái luật của Texas. Bởi vậy cho nên là người ta mới nói là cái luật mà Texas đang sắp sửa ban hành đây là một cái luật di trú mạnh tay từ trước tới giờ trong cái
Thì
hệ thống di trú.
cái luật SB 4 này này thì nó giống như là được đưa ra để mà bắt những con cá lọt lưới. Thì trong cái SB 4 có nói rõ ràng luôn là bên cảnh sát có quyền bắt, nhưng mà nếu mà bên cái người bị bắt họ có thể chứng minh lại là họ đang ở bên Mỹ hợp pháp, bởi vì có thể là sở di trú đang cho phép họ, hoặc là họ đang xin tị nạn với quan tòa di trú, hoặc là họ có những cái chương trình mà bên liên bang đưa ra, thì những người cảnh sát thì phải thả họ lại. Thì cái này là giống như là những con cá nào mà lọt lưới thôi, những người nào mà lọt qua biên giới rồi mà không bị nhân viên hải quan bắt, mà coi như đi sâu xa hơn vô nữa mà bị bên cảnh sát của bên tiểu bang Texas bắt, thì tới lúc đó họ mới áp dụng cái này, chứ không phải là những người đã bị bắt rồi họ sẽ áp dụng cái này lại nữa. Thì có kiểu nghĩa là trong một cái hình thức là trên một cái hình thức nào đó, đây cũng là chỉ là Texas họ đang muốn giúp với bên liên bang thôi, nhưng thực tế là họ đang vượt qua cái giới hạn của họ, là họ còn cho phép tự trục xuất những người này luôn.
Và bây giờ thì mình phải chờ thêm cái thời gian kế tiếp là khi mà cái luật này nó được áp dụng đó thì lợi và hại như thế nào, rồi cái sự chống đối kiện tụng có hay không, và có thì như thế nào, và nếu không thì như thế nào, thì chúng ta sẽ cập nhật tin tức từng lúc mà nó diễn biến trong cái chương trình hàng tuần của chúng ta tối thứ năm mỗi tuần về nói về thông tin di trú Mỹ. Và hiện bây giờ từ đây cho tới tháng 11 năm 2024 khi mà cuộc tổng thống bầu cử Mỹ tổng thống sắp sửa diễn ra đó, thì cái sự mà thay đổi chính sách di trú, luật lệ di trú hoặc là bàn cãi về di trú nó sẽ càng ngày càng tăng nhiệt, chứ nó không thể nào hạ yên đứng yên tại chỗ đâu quý vị. Tại vì di trú đang là một trong những cái điểm mấu chốt của chính trường Mỹ hiện nay, của cái cuộc đua vào tòa Bạch Ốc năm 2024 nữa, và của các chính sách ngân sách thu chi của hoạt động của chính phủ Mỹ nữa. Cho nên di trú là một cái vấn đề rất quan trọng cho cái bộ máy, cái gọi là cái nguồn máy hoạt động, tức là nó cũng giống như là một cái hơi thở của cái nhịp sống Mỹ vậy. Nếu mà cái vấn đề di trú này mà nó được bên này đồng thuận mà bên kia không đồng thuận thì nó cứ dùng dần, nó cũng sẽ xảy ra mọi chuyện, nó cũng sẽ rắc rối và nó cũng sẽ xảy ra kiện tụng tiếp thôi. Chứ còn trừ khi nào mà đạt đến một cái sự đồng thuận cố định, tức là có luật bên nào cũng đồng ý hết, thì mọi chuyện nó mới êm xuôi, nó mới được bình yên thong thả nha quý vị. Còn bây giờ thì nó cứ phải rối rắm và nó cũng phải tăng nhiệt theo từng ngày từng giờ, và nhất là cái nhịp độ mà người tràn lan vào biên giới Mỹ bất hợp pháp nó không có ngừng, nó càng ngày càng tăng. Không chỉ từ những cái nước gần gần mà những nước xa xa, từ bên châu Á, từ bên Việt Nam, từ bên Trung Quốc cũng đã có những con người đi tới đường biên giới, đường bộ của Mỹ để vào Mỹ bất hợp pháp rồi. Thành ra là chính phủ Mỹ hoặc là các tiểu bang mà chịu trận đối phó đó, họ phải có luật lệ, họ phải nghĩ ra những cái kế sách để mà đối phó tức thời, còn nếu không thì nó vỡ trận. Mà hiện bây giờ thì thật sự đã vỡ trận rất là nhiều nơi rồi. New York cũng đã ngập tràn, Texas cũng đã ngập tràn, và những cái tiểu bang mà họ không dung chấp di dân bất hợp pháp và họ đẩy qua những tiểu bang mà dung chấp á, thì nó cũng quá tải luôn. Thành ra là cái bức tranh nó vẫn còn hỗn độn. Cho đến khi nào có một vị tổng thống mới cái trong cái cuộc bầu cử sắp tới thì sẽ có những cái chính sách mới hơn, thì mình hy vọng lúc đó nó sẽ mọi chuyện nó sẽ ổn định hơn. Còn bây giờ thì đang là một cái cuộc đua tranh cãi, và một cái cuộc đua bên này chứng tỏ là mình có quan điểm như thế này, bên kia cũng muốn chứng tỏ, thành ra bên nào cũng muốn đưa ra những quan điểm cũng như những chính sách của mình cả. Cho nên là quý vị theo dõi hàng tuần để cập nhật thông tin tối đa nhất có thể ha. Còn bây giờ là cái phần mà quý vị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, là để gỡ rối những cái thắc mắc của quý vị liên quan tới di trú Mỹ, họ có những cái hồ sơ muốn vào Mỹ hoặc là những cái trường hợp muốn tị nạn Mỹ, thì họ cũng nhờ chương trình gửi đến luật sư Thành để giúp cho họ có được cái lời giải đáp chính đáng. Câu hỏi của Hoàng Quân: có bằng quốc tịch rồi mà không có được cập nhật cái số an sinh xã hội, vậy thì có được coi là công dân Mỹ hay không?
Quý vị có quyền cập nhật số an sinh xã hội chứ, cái từ cập nhật đây quý vị phải coi lại là quý vị đang muốn hỏi cái gì. Ví dụ rằng là ví dụ quý vị đã có một số an sinh xã hội rồi nhưng mà quý vị muốn thay đổi đó, thì cái đó quý vị phải làm việc với bên sở an sinh xã hội để nói rằng là cái lý do tại sao để thay đổi. Còn về vấn đề quý vị có quốc tịch rồi mà quý vị chưa bao giờ có số an sinh xã hội đó, cái đó là cái sai lầm của sở an sinh xã hội họ phải cấp cho quý vị. Nên cái từ cập nhật đây á quý vị phải coi lại rất là kỹ, tại Khanh không không hiểu quý vị đang muốn hỏi là cái gì.
Dạ, Huy Võ, em diễn
Hãy
viên Ao Quanh có câu hỏi về trường hợp em lên cái dòng chữ, cái hồ sơ lên cái dòng chữ là cái trường hợp của bạn đó là sẽ mất thời gian dài hơn để mà xử lý, sẽ được thông báo nếu như là cần có cái bước nào tiếp theo thì bạn sẽ được thông báo. Vậy thì sở di trú đã review lần một, thì bây giờ em đã nộp hồ sơ đầy đủ bằng chứng hình ảnh trước sau khi cưới, hóa đơn, cái gì cũng có hết. Cả cả giấy chuyển tiền, giấy ở chung địa chỉ vân vân, đầy đủ hết rồi. Sau 1,5 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ là 9 tháng 8 năm nay, hồ sơ của em được review lần một. Thì giờ vô thì thấy thông báo như vậy. Sau đó 4 tuần tôi vẫn thấy thông báo là vẫn còn đang mất thời gian lâu hơn để mà giải quyết. Thì bây giờ hiện tại hồ sơ của em là actively reviewed. Thì hôm qua em có bổ sung thêm bằng chứng gửi tiền, bổ sung các cái chứng từ hình ảnh vợ chồng. Vậy thì giờ hồ sơ của em có gặp trục trặc hay thiếu sót chỗ nào để họ ghi như vậy hay không?
Trước hết đó là nếu mà quý vị đang nói về cái quá trình quý vị khai cái đơn I-130 thì quý vị phải đợi sở di trú để trả lời. Thông thường là đối với cái I-130 thì sở di trú họ có thể dùng từ 12 tới 18 tháng để họ duyệt. Và cái Khanh đang muốn nói với việc như vậy, nếu mà sở di trú họ đòi bổ sung, tới lúc đó mình mới bổ sung hồ sơ. Mình tự đi bổ sung có thể, cái đó nó có thể kéo dài cái hồ sơ mình hơn. Bởi vì trước hết sở di trú họ đi lấy thông tin họ phải thanh lọc rồi đẩy vô hồ sơ quý vị. Nên vì vậy á, không phải là quý vị tự bổ sung cho họ là hồ sơ sẽ đi nhanh hơn, có nhiều lúc quý vị làm như vậy hồ sơ sẽ đi chậm hơn. Nên đợi thôi, cứ quý vị chỉ ngồi đợi thôi.
Hồ Thanh Hải xin hỏi EB3 sứ quán Mỹ đang được giải quyết tới thời điểm nào?
Về EB3 thì bây giờ đại sứ quán họ mới có quyền duyệt tới ngày 1 tháng 12 năm 2021.
Tulu Kiên Tai xin hỏi là bổ sung giấy R1 bao lâu mới có visa?
Cái đó nó sẽ tùy theo cái hồ sơ quý vị như thế nào. Nếu mà quý vị bổ sung lấy R1 á, thông thường nhé, nếu mà mọi việc bình thường và họ không có đòi bổ sung gì nhiều thì từ 2 tới 4 tuần, còn nhiều nhất là 2 tới 6 tuần sau là quý vị sẽ được cấp thị thực. Còn nếu mà đã qua cái 6 tuần đó rồi thì quý vị cứ đinh đinh rằng là sở di trú bên Bộ Ngoại giao họ đang nghi ngờ hồ sơ quý vị và họ sẽ dùng nhiều thời gian hơn, và cái thời gian nó có thể đi từ 6 tháng tới 1 năm.
Bảo Hân cho hỏi là đang làm giấy tờ bảo lãnh ba mẹ định cư, mẹ muốn chuyển khoản một ít tiền, khoảng 6.000, thì có gọi là phạm luật không?
Dạ không.
Hoàng Công, nếu người nào vượt biên bất hợp pháp vào Mỹ xin tị nạn đều được cấp thẻ đi làm và thẻ và như vậy thì ảnh hưởng nhiều đến công ăn việc làm của người Mỹ, dễ dàng xin được cấp phúc lợi. Tại sao chính phủ biết mà vẫn dễ dàng cấp thẻ đi làm và số an sinh xã hội như vậy?
Và cái đó là cái quyền của những người này và cái luật là cho phép như vậy. Cái luật có nói rằng là những người nào mà vào Mỹ mà xin tị nạn á, thì sau 150 ngày từ cái ngày họ có cái hóa đơn của cái hồ sơ I-589 thì họ có quyền họ xin cái thẻ đi làm để họ làm. Luật Mỹ cho phép như vậy, cái đó không biết.
Định cư Mỹ được phép cầm vào biên giới cửa khẩu Mỹ là đi định cư đó thì được cầm tiền bao nhiêu?
Quý vị có thể được cầm rất là nhiều, quý vị có thể đem rất nhiều, nhưng mà vấn đề là quý vị phải khai báo với bên hải quan, và nếu mà hải quan có vấn đề và họ muốn hỏi cái nguồn tiền ở đâu á thì quý vị phải trình bày được cái nguồn tiền. Và có khách nhiều lúc họ đem mấy trăm ngàn qua mà họ có thể chứng minh được số tiền đó khi họ định cư, đó chuyện bình thường. Nhưng mà thời điểm này ít ai muốn xách cái đống tiền như vậy lắm, thông thường họ sẽ dùng những ngân hàng để mà chuyển khoản qua này nọ. Còn nếu mà muốn mang tiền mặt thì giống như Khanh nói, quý vị có thể mang nhiều, nhưng mà chứng minh thôi, chứng minh nguồn gốc thôi nếu mà hải quan có hỏi, và vấn đề là mình cần phải khai báo hải quan nữa.
Nhưng mà sao Trâm cũng có nghe nói là chỉ 5-6 ngàn thôi, rồi cái đó là sao thưa luật sư?
Cái đó là cho những không phải 5-6 ngàn, mà cái 5 ngàn này là có thể là đang nói về Việt Nam, người nước ngoài mà về Việt Nam thì Việt Nam chỉ cho mang 5 ngàn vào nước của họ thôi. Còn nếu mà mình rời khỏi nước Mỹ thì con số là 10 ngàn một gia đình. À, còn về vấn đề mình muốn đem tiền vào Mỹ á, thì mình muốn đem bao nhiêu cũng được, mình phải khai báo. Cũng giống như mình muốn đem tiền ra nước Mỹ thì mình muốn đem bao nhiêu cũng được, nhưng mình phải khai báo hải quan. Cái con số 5.000 hoặc 10.000 là con số mình không cần phải khai báo. Nếu mà dưới con số đó thì mình không cần khai báo. Trên con số đó thì mình phải khai báo. Nếu không khai báo thì hải quan có thể tịch thu và coi như là họ tạm giam giữ, để mà coi như là họ muốn lấy luôn, không là mình có thể có cơ hội để lấy lại.
Phúc Mai xin hỏi, có thẻ xanh có thể bảo lãnh single mom trên 40 tuổi được không?
Dạ được chứ, có vấn đề đâu ạ.
Hoàng Công, dự luật quan tòa di trú được quyền đưa ra phán quyết cuối cùng cho hồ sơ tị nạn đã được thông qua chưa luật sư?
Quan tòa di trú thì họ lúc trước giờ họ đều có quyền để mà đưa ra phán quyết cuối cùng khi mà những người này bị trục xuất thôi. Tại vì nếu mà mình nói hồ sơ tị nạn là sẽ tách rời hai phần. Nếu mà người nào file affirmative, có nghĩa rằng là họ không bị trục xuất mà họ xin với sở di trú, thì sở di trú sẽ có quyền để mà đưa ra cái câu trả lời. Và nếu mà những người này họ không thích câu trả lời đó thì họ có thể đưa lên tòa di trú để mà coi như kháng kê, để mà xin với tòa di trú. Nếu tòa di trú vẫn không cho thì kiện lên BIA. Còn về vấn đề là nếu mà đang bị trục xuất thì quan tòa di trú sẽ có quyền để mà nghe, mà nếu mà không đồng ý với quan tòa di trú thì kháng kiện lên BIA. Nên BIA là cái nơi cuối cùng chứ không phải là quan tòa di
BIA tức là tòa kháng cáo của di trú đó quý vị.
Yeah.
Dạ, xin hỏi nếu kết hôn với người qua đường dây du lịch, người kia có cần phải về lại Việt Nam chờ phỏng vấn không? Nếu muốn luật sư làm giấy tờ thì bao lâu người kia có thể xác?
Cái đó nó sẽ tùy theo quý vị là người có quốc tịch hay quý vị có thẻ xanh. Nếu mà quý vị có quốc tịch thì cái người đó thực tế họ không có cần phải về Việt Nam, họ có thể đợi ở bên này. Tại vì nếu họ về thì có thể cái quá trình nó sẽ kéo dài hơn. Còn về vấn đề là thời gian bao lâu hả, thì bên Texas này là khách của Khanh đang đợi hơn năm rưỡi một chút, từ năm rưỡi tới 2 năm. Nhưng mà nó sẽ tùy nơi quý vị ở, có những nơi mà đợi có cỡ 6 tới 8 tháng thì đã có cuộc phỏng vấn hoặc là đã được cấp thẻ xanh rồi, nên nó rất là tùy theo cái thành phố quý vị ở thôi.
Câu hỏi này liên quan tới chủ đề tức là những người vào Mỹ bất hợp pháp, vượt biên vào Mỹ bất hợp pháp thì liệu sau này có thẻ xanh hay không?
Nó rất là tùy. Tại vì có nhiều người trước đây họ cũng vào Mỹ bất hợp pháp, nhưng mà họ lại có cách để mà hợp pháp hóa họ. Nên vì vậy mỗi cá nhân sẽ có một cái con đường để hợp pháp hóa. Nên vì vậy để mà trả lời thì có chứ, nhưng mà nó sẽ tùy theo cá nhân đó, tùy theo tình trạng và tùy theo hoàn cảnh.
Tức là phải hợp pháp kìa. Tức là sau này đó là họ phải xin được tị
Khanh hiểu,
nạn hay là
có nghĩa rằng người vào Mỹ bất hợp pháp sau này họ có thể hợp pháp hóa được không? Em không mới nói rất là tùy tùy theo cái người đó, tùy theo hoàn cảnh của họ, tùy theo cái cách mà coi như họ có phạm tội hình sự, rất là tùy. Nên vì vậy mỗi hồ sơ sẽ phải ngồi xuống để mà hỏi rõ, chứ không thể nào nói ồ yeah được, tại vì vấn đề sẽ có người không được, có người được. Nên vì vậy, tại vì luật á, quý vị biết á, nó có rất là nhiều cái ngã nẻo khác nhau, chứ không phải luật nói đi đường thẳng là đi đường thẳng. Tại vì trong lúc đi đường thẳng sẽ có cái ngã rẽ, sẽ có cái lúc quý vị quay vòng tròn, quý vị đi trái đi phải đi bất kỳ hướng nào, thì luật cũng như vậy thôi, nó rất là tùy theo hoàn cảnh của
Hoàng
cá
Nguyên
nhân.
xin hỏi là những cái hồ sơ theo dõi của USCIS trên website có chính xác không luật sư?
Dạ không.
tại vì
À,
nó
chỉ
như
chính xác khi mình thấy cái giấy, mình chỉ chính xác khi mình thấy sở di trú báo họ chấp thuận rồi, còn nếu họ nói họ đang review thì cứ ngồi đợi thôi.
John Trần, tuần rồi tôi có hỏi chưa được tư vấn. Tôi có thẻ xanh ở Việt Nam 5 tháng, qua Mỹ 2 tháng rồi về lại Việt Nam ở tiếp 5 tháng. Xin qua khi hỏi xin mà qua Mỹ được nhập cảnh có ok không?
À, quý vị làm như vậy lâu dài thì có thể hải quan họ sẽ nói quý vị không phải là thường trú nữa, tại vì cái từ thường trú là quý vị phải ở bên Mỹ hơn 6 tháng trong một năm. Nếu mà quý vị có nhu cầu ở nước ngoài lâu hơn thì quý vị nên làm cái re-entry permit.
Vẫn có người này thắc mắc là nếu cái chuyện này cứ kéo dài hoài đó, và nếu được phép á, thì bao lâu tôi mới xin được quốc tịch Mỹ?
Nếu được phép thì còn lâu lắm, tại vì vấn đề nếu mà nói là nếu mà quý vị đã không có ở bên Mỹ continuously mà quý vị đã phá vỡ cái thời gian mà quý vị ở bên Mỹ
Liên tục.
hơn 6 tháng trong một năm liên tục á, thì cái ngày sớm nhất quý vị có thể xin nhập tịch là 4 năm và 1 tháng sau khi quý vị quay trở lại, sau khi cái chuyến đi mà đã phá vỡ cái ở lại liên tục, thì có nghĩa là quý vị cần phải đợi gần 5 năm nữa quý vị mới nhập tịch lại mới có thể xin nhập tịch, xin lỗi.
Xin hỏi cách liên lạc riêng với luật sư Khanh.
À, quý vị có thể email Khanh qua địa chỉ email là khanh.tphạmlawfirm@gmail.com hoặc là bên Viber là 832-8770-5080. Mà Khanh trước hết thì Khanh xin lỗi quý vị luôn, là có nhiều lúc đó là Khanh sẽ không trả lời bởi vì Khanh rất là bận. Nên cái nào Khanh thấy Khanh trả lời được thì Khanh sẽ cố gắng trả lời. Còn nếu không, quý vị là nên lên chương trình với Khanh và chị Trà My và đặt câu hỏi này đây thì Khanh sẽ trả lời luôn.
Chương trình tối thứ năm mỗi tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi Việt Nam, trên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video. Lúc này Trà My đang trả lời những câu hỏi bên YouTube sau khi đã trả lời những câu hỏi bên Facebook rồi hả quý vị. Câu hỏi tiếp theo là I-130 cho mẹ. Tôi ở Việt Nam đã được một năm, giờ tôi nhận được thư nói là đã chấp thuận đơn bảo lãnh và yêu cầu nộp 485 hoặc 824. Chị tôi hỏi khi nào thì câu hỏi tới đó thôi, khi nào không biết là khi nào
À,
được
thì cái này
485.
là nếu mà người mẹ của quý vị đang ở bên Việt Nam thì quý vị phải đợi ở bên trung tâm thị thực còn đợi cái hóa đơn về cái vấn đề cái số mà số hồ sơ và cái invoice ID, thì quý vị phải làm việc với trung tâm thị thực chứ quý vị không có thể làm cái đơn I-485 được. Cái I-485 là cho những người nào đang ở bên này và muốn chuyển dạng xin thẻ xanh bên này. Còn nếu mà người quý vị bảo lãnh ở bên Việt Nam thì quý vị phải bắt buộc làm việc với trung tâm thị thực để mà trung tâm thì thực họ hợp pháp hóa hết giấy tờ để họ gửi đẩy về cho lãnh sự để lãnh sự phỏng vấn.
Người này hỏi thêm là khi nào tôi có thể làm đơn DS260 cho mẹ.
Tới lúc nào trung tâm thị thực gửi có hóa đơn cho quý vị với cái mã số hồ sơ và cái invoice ID là quý vị vô cái hệ thống trả tiền invoice xong rồi quý vị mới có thể làm DS260 được.
Xin hỏi phỏng vấn quốc tịch xong thường có lễ tuyên thệ luôn không?
Dạ không, hiếm lắm. À, quý vị phải đợi ngày tuyên thệ.
Nếu thi đậu quốc tịch thì sở di trú sẽ gửi thông tin để tuyên thệ ở một cái địa điểm nào đó đúng không?
À, và cái địa chỉ cuối cùng mà quý vị nói với sở di trú để gửi thư từ.
Cho hỏi khi nộp giấy tờ cần thiết cho DS260, trong đó có lý lịch tư pháp số 2, yêu cầu một bản chính, một bản dịch tiếng Anh có công chứng. Con tôi 16 tuổi, một tháng đã đi Đài Loan học đến nay 3 năm.
Thì quý vị cần phải có cái lý lịch tư pháp và quý vị phải có giấy từ bên Đài Loan xác nhận là từ cái thời gian con quý vị ở bên Đài Loan tới giờ là con quý vị không có phạm tội hình sự. Và
À,
cái
cái
gì mà
giấy
không
đó
có phải
tiếng
là
tiếng Đài Loan và tiếng Anh
thì
đó
phải dịch
thì
qua tiếng
có
Anh. Những cái giấy tờ nào mà không phải là tiếng Anh thì phải có dịch được dịch qua tiếng Anh, hoặc là những cái tờ giấy đó có nhiều lúc nó sẽ bao gồm tiếng Anh trong đó thì không cần phải dịch.
Nhưng mà người này thắc mắc thêm là cái bản tiếng Anh đó có cần công chứng ở Việt Nam nữa không?
À, cái bản tiếng Anh đó tùy theo quý vị là như thế nào nhé, tại vì câu hỏi này nó cũng hơi có nhiều lúc á, trong cái giấy của nước ngoài lúc mà cái những cái đơn vị họ cấp á, họ có đã có tiếng Anh rồi họ xen kẽ tiếng của họ tiếng Anh thì cái đó không có cần phải công chứng. Còn nếu mà họ chỉ cấp phần cái tiếng của họ không và mình phải dịch ra thì mình cái công chứng của sở Mỹ bên bên sở di trú họ lúc nào họ cũng đòi hỏi rằng là họ chỉ cần cái người dịch đó, họ phải viết một cái câu nói rằng là tên của họ là như thế nào và họ đủ cái sự thành thạo để họ dịch từ cái tiếng đó qua tiếng Anh và nếu cần thiết dịch từ tiếng Anh qua tiếng đó lại được, và cái người đó sẽ ký cái lời công chứng đó và để cái thông tin của họ giống như cái địa chỉ của họ và cái số điện thoại liên lạc của họ cái email của họ thì đủ rồi chứ không cần phải ra văn phòng công chứng để công chứng. Thì cái quan trọng là cái người dịch thôi.
Xin hỏi là khi mà mình đi thi quốc tịch đó, mình có cần từ bỏ quốc tịch Việt Nam không?
Bên Mỹ thì không có cần của bên Mỹ lúc mà quý vị tuyên thệ thì quý vị không có cần phải từ bỏ từ Việt Nam, bên Mỹ chưa bao giờ ép quý vị phải từ bỏ từ trước. Nhưng mà nếu mà tại bên Mỹ sẽ cần quý vị phải tuyên thệ rằng là quý vị sẽ loyal, có nghĩa là quý vị
Trung
phải trung
thành
thành
với nước
với
Mỹ.
nước Mỹ, mà bên Mỹ chưa bao giờ bắt buộc quý vị phải từ bỏ nước ngoài, trừ khi có giống như quý vị thuộc về những chế độ fascist hay là bên Nazi hồi xưa thì tới lúc đó quý vị sẽ không xin tị không xin nhập tịch được đâu. Còn ngoài ra là Mỹ thì không có bắt quý vị phải bỏ quốc tịch.
Dạ, xin hỏi nếu thi quốc tịch rớt bao lâu sẽ đặt lại được cái lịch phỏng vấn?
Cái đó nó sẽ tùy theo quý vị rớt cái gì. Nếu mà quý vị rớt cái phần một trong ba phần đó, thì cái người nhân viên của sở di trú họ sẽ cho quý vị thi lại. Có nhiều lúc quý vị phải đợi 2 3 tháng, có nhiều lúc trong vòng 2 3 tuần. Dạo này thì nó hơi lâu một chút bởi vì những cái người đó họ có nhiều hồ sơ để họ duyệt đó, nên có nhiều lúc quý vị phải đợi có 2 tháng 3 tháng mới có. Còn nếu quý vị thi cái hồ sơ quốc tịch mà quý vị rớt rồi và quý vị rớt theo cái thằng thi lại nữa thì quý vị mở hồ sơ mới thì quý vị đợi y hệt như thời gian mà quý vị cần phải đợi thôi.
Dạ, Yến Nguyễn xin hỏi là muốn bảo lãnh người yêu đồng giới thì bao lâu? Em có thể đăng ký kết hôn ở quốc gia khác làm bằng chứng được không? Em và bạn đã sống chung 10 năm.
Thoải mái, quý vị muốn đăng ký ở quốc gia nào cho phép quý vị đăng ký thì quý vị cứ đi đăng ký. Còn cái vấn đề quý vị bảo lãnh nhanh hay chậm cái đó nó sẽ tùy theo quý vị có thẻ xanh hay có quốc tịch. Nếu mà có quốc tịch thì sẽ rơi vào cỡ 5 rưỡi trở lên, dưới 2 năm. Còn nếu có thẻ xanh thì lâu, có thể 3 năm,
Dạ,
4 năm,
F3 bây giờ
bây
tới
giờ
đâu
4 năm
rồi?
chứ không.
Dạ, con
F3
gái.
bây giờ mới duyệt, mà F3 mới duyệt tới ngày 8 tháng Giêng năm 2009.
Dạ, con gái tôi có ngày ưu tiên là tháng 8 2017 thì F3 thì giờ đợi bao lâu nữa
Bây
đó?
giờ còn lâu, quý vị phải đợi ít nhất là 8-9 năm nữa.
Dạ, tại vì có nhiều bạn viết câu hỏi chưa có hết cái ngưng, thành ra Trà My không có đọc hết được cái câu hỏi đó, cách qua nhiều người nữa thì mới trở lại câu hỏi đó thì nó không có đầy đủ ý, thì quý vị vui lòng đánh câu hỏi một lần thôi và đánh ngắn gọn thôi để cho mình có thể được trả lời nhanh gọn lẹ ha. Xin bây giờ trở lại bên Facebook đó thì thời gian 2 tháng để đưa ra quyết định cuối cùng mà USCIS nói đó có chính xác là 2 tháng không được xin?
2 tháng ra quyết định cuối cùng vậy anh không hiểu.
Phải nói cụ thể là quyết định gì mới được. Hoàng Nguyên
Anh không
bên
biết quý
Texas.
vị nói
Diện F2B ở Houston, Texas bao nhiêu năm thưa luật sư?
F2B là toàn bên nước Mỹ thôi chứ không phải là chỉ Houston không. Thì bây giờ F2B Bộ Ngoại giao họ chỉ duyệt tới ngày 22 tháng 9 2015 thôi.
Nhiều câu hỏi khác không tiện nói lên đây một cách công khai, xin liên lạc riêng với luật sư Khanh. Một lần nữa xin luật sư Khanh nhắc lại
Dạ,
cái
quý vị có thể liên lạc với Khanh qua email là khanh.phạmlawfirm@gmail.com hoặc là số điện thoại qua Viber là 832-877-5080.
Tuần lần trước luật sư đoán đúng hồ sơ của vợ chồng tôi 14 tháng và chồng tôi đang làm 6 bước, xin hỏi bao lâu được phỏng vấn?
Cái này nó sẽ rất là tùy tùy theo quý vị đã làm xong cái bên 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 trung tâm thị thực hay chưa. Nếu mà quý vị đã làm thông thường cái quá trình trung tâm thị thực nó sẽ kéo dài từ 6 tới 9 tháng từ ngày lúc mà quý vị bắt tay vào. Nếu mà quý vị hoàn tất nhanh hết á, thì nó sẽ rơi vào 6 tới 9 tháng mới có cuộc phỏng vấn. Còn nếu mà trong quá trình làm việc mà giấy tờ không đủ thì nó có thể kéo dài hơn.
Cảm ơn quý vị thật là nhiều đã ở đến tới phút này, là cũng quá là trễ rồi, ở Việt Nam đã là 12 giờ 25 phút sáng ngày 16 cái tháng ngày 17 rồi, tháng 11 tức là nửa đêm về sáng rồi, thì chương trình cũng đã quá dài. Trà My xin phép được khép lại ở đây để quý vị được nghỉ ngơi và cũng như luật sư Khanh cũng được nghỉ ngơi trở lại lịch trình làm việc của mình ở Texas lúc này là 12 giờ trưa. Thì chương trình tối thứ năm hàng tuần như vậy, quý vị có những cái câu hỏi nào dở dang chưa được trả lời, quý vị sẽ được trả lời trong những chương trình tiếp theo. Quý vị theo dõi thường xuyên, được cập nhật thông tin thường xuyên và được hỏi đáp luận liền ngay tức khắc với luật sư di trú Khanh Phạm nhé. Chương trình một lần nữa tối thứ năm bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối, quý vị có thể lên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video để chờ đón theo dõi chương trình. Một lần nữa cảm ơn luật sư di trú Khanh Phạm rất là nhiều vì câu chuyện ngày hôm nay và những thông tin giải đáp tức thì cho quý khán thính giả khắp nơi của đài VOA.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.